thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc với cử tri câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên.
Hiện nay các trà lúa xuân chính vụ và xuân muộn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện sâu bệnh gây hại. Để hạn chế thiệt hại, thành phố chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh.
Hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 cấp thành phố sẽ diễn ra vào ngày 20-21 tháng 4. Hội thi nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng về công tác tuyên truyền miệng của Đảng. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, ngày 19 tháng 4, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên gồm đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với hơn 300 cử tri là hội viên câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên. Cùng tham dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã thông tin sơ bộ với cử tri về kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 5 năm 2018. Với thời gian làm việc tại kỳ họp lần này là 19 ngày. Tại buổi tiếp xúc, đại diện câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên đã báo cáo nhanh với đoàn về hoạt động của câu lạc bộ trong năm 2017 và quý 1 năm 2018. Các hội viên trong câu lạc bộ đã có 4 đề xuất kiến nghị gửi tới đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, gồm kiến nghị lên Quốc hội và Chính phủ ra soát lại các quy định về luật sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới việc hướng dẫn điều chỉnh hành vi của công dân một cách đầy đủ, kịp thời trong lĩnh vực tiền tệ, công nghệ cao, quản lý tài sản cá nhân, tăng cường giám sát tối cao đối với một số lĩnh vực như giáo dục, phòng chống tham nhũng, đề nghị Trung ương và Chính phủ chú ý nhiều hơn đến việc bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, đặc biệt có quy định rõ ràng trong việc kiểm soát quyền lực người đứng đầu ở địa vị cao, ở các đặc khu. Đề nghị nghiên cứu đổi mới việc tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, theo hướng nghe được nhiều ý kiến của dân. Cũng tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã dành nhiều thời gian thông tin về tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua. Theo Phó Thủ tướng, công tác ngoại giao của nước ta trong thời gian qua đã được phối hợp chặt chẽ cùng quốc phòng an ninh, đưa đối ngoại đa phương trở thành trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, góp phần phát triển mạnh mẽ quan hệ song phương với các đối tác và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Phó Thủ tướng cho rằng, các hoạt động đối ngoại cấp cao đã góp phần thúc đẩy cân bằng, đồng đều quan hệ với các nước lớn, tăng cường lòng tin và tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho sự nghiệp phát triển đất nước. Đặc biệt sau thành công của tuần lễ cấp cao APEC 2017 mà Việt Nam đăng cai đã khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Tất cả những đề xuất kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tới.
Ngày 19 tháng 4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ 16, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự đại hội có các đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng 285 đại biểu chính thức đại diện cho trên 210.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong tỉnh. Nhiệm kỳ qua, với mục tiêu vì việc làm, đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ công nhân viên chức lao động vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020. Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả và thành tích đáng khích lệ, qua đó đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn có bước phát triển vượt bậc về số lượng và chất lượng, thu hút đông đảo người lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Trong 5 năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức kiểm tra được hơn 940 đơn vị, phối hợp thanh tra kiểm tra được 1.597 cuộc về thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. trong hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện, tổ chức thăm hỏi động viên tặng gần 280.000 suất quà với tổng giá trị gần 138 tỷ đồng cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, học sinh nghèo, hộ dân nghèo, hỗ trợ xây dựng 285 nhà mái ấm công đoàn, nhà tình nghĩa với số tiền 8,7 tỷ đồng và 26 công trình phục vụ đời sống công nhân viên chức lao động với số tiền trên 38 tỷ đồng. Trong các phong trào thi đua yêu nước đã có trên 31.100 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống, mang lại giá trị làm lợi trên 219 tỷ đồng. Đoàn viên Dương Văn Thái, vinh dự đại diện cho đoàn viên công đoàn, khu công nghiệp Thái Nguyên tham gia đại hội phấn khởi nói.
Tôi hôm nay rất là vinh dự và tự hào là mình là đại biểu chính thức của cái đại hội thứ 16 công đoàn tỉnh Thái Nguyên. Thế thì đến với đại hội thì chúng tôi rất là vui mừng phấn khởi, bởi vì là đại hội cũng là một đại hội đổi mới, dân chủ và trách nhiệm và phát triển. Chính qua đại hội thì chúng tôi nắm bắt được tất cả vấn đề mà triển khai tình hình của hoạt động công đoàn trong những nhiệm kỳ qua và những rất là cái phương hướng, nhiệm vụ và cái nghị quyết trong cái để xây dựng cái nghị quyết trong cái nhiệm kỳ tới. Ở đại hội thì chúng tôi sẽ vận động tất cả cái đoàn đại biểu của mình tham gia đóng góp những cái ý kiến và cái dự thảo và tất cả những văn kiện và tất cả những vấn đề liên quan đến chương trình hành động và nghị quyết của đại hội trong nhiệm kỳ tới, để làm sao mà xây dựng được cùng với đại hội để xây dựng nên cái nghị quyết mà có nhiều vấn đề liên quan đến việc chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.
Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục tập trung đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động công đoàn, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, phấn đấu kết nạp mới 45.000 đoàn viên, có trên 80% công đoàn cấp trên cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh. Hàng năm có 100% cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức, 60% trở lên các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tổ chức hội nghị người lao động. Có 90% trở lên nữ đoàn viên công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà các cấp. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh một số mục tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.
Qua nghiên cứu văn kiện đại hội, tôi tán thành với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 18-23 mà các đồng chí đã đề ra. Nhân dịp này, tôi xin nêu lên một số vấn đề để đại hội thảo luận, trao đổi và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Các cấp công đoàn toàn tỉnh cần tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến lao động và tổ chức công đoàn. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, nhất là các bộ luật liên quan như Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động, v.v. Làm tốt công tác thương lượng ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tích cực chủ động tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên người lao động, chú trọng lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần và lợi ích chính trị mà tổ chức công đoàn mang lại cho đoàn viên.
Đại hội công đoàn tỉnh Thái Nguyên được diễn ra trong 2 ngày 19 và 20 tháng 4. Những thông tin tiếp theo của đại hội chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau.
Ngày 18 tháng 4, Đảng bộ xã Sơn Cẩm tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ khóa 21, nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai đề án số 09 ngày 29 tháng 1 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Đảng bộ xã Sơn Cẩm hiện có gần 740 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 28 chi bộ. Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết, Đảng bộ xã Sơn Cẩm đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, nên hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều đạt. Cụ thể, sản lượng lương thực cây có hạt đạt trung bình 2.650 tấn trên một năm, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 325 tỷ đồng. Công tác văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong công tác xây dựng đảng, hàng năm 100% các chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, xét đề nghị kết nạp được 48 đảng viên mới, trao tặng 166 lượt huy hiệu đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn. Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy xã đã quán triệt triển khai đề án số 09 ngày 29 tháng 1 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc thực hiện nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Trên cơ sở tình hình thực tiễn của địa phương, Đảng bộ xã triển khai một số nội dung quan trọng cần thực hiện, đó là thực hiện mô hình kiêm nhiệm chức danh đối với các tổ chức chính trị xã hội để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp tục thực hiện mô hình bí thư kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân xã, đánh giá vai trò của trưởng xóm không phải là đảng viên, đồng thời nghiêm túc thực hiện sắp xếp, sáp nhập các xóm không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước.
Chiều 18 tháng 4, Đảng bộ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Đại hội Đảng bộ lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên. Trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, mặc dù đơn vị nằm trong bối cảnh phải tự chủ về tài chính, nhưng với sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn đảng bộ, phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, hầu hết các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng Đảng đều đạt. Cụ thể, 100% cán bộ đảng viên được học tập quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, 100% tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ đều đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm tư cách phải xử lý kỷ luật. Đảng bộ bệnh viện hàng năm được Thành ủy Thái Nguyên xét công nhận đạt tiêu chuẩn đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, đảng bộ đã kết nạp được 13 đảng viên. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã chỉ rõ những mặt còn tồn tại và hạn chế và đưa ra những giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Kim Dung đã ghi nhận những cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ bệnh viện thời gian qua. Để đảng bộ hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, đồng chí đề nghị đảng bộ ra soát lại các chỉ tiêu mục tiêu đã đề ra để có định hướng phấn đấu, tập trung lãnh đạo công tác chuyên môn, làm tốt công tác cải cách hành chính, quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, quy hoạch cán bộ, thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Theo kết quả kiểm tra đồng ruộng của trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Thái Nguyên cho thấy, hiện nay trên các trà lúa xuân chính vụ và xuân muộn đã xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ, dày các loại, sâu đục thân cú mèo, bệnh khô vằn và châu chấu gây hại. Trong đó, diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn lá là 4 hectare, tập trung ở trà lúa xuân muộn, tỷ lệ trung bình 0,25%, cao 4,2%. Dự báo trong thời gian tới, các đối tượng sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân tiếp tục gây hại cục bộ. Mật độ dày nâu, dày lưng trắng sẽ tăng nhanh trên cả hai trà lúa, đặc biệt có khả năng gây cháy tròm đối với lúa chỗ trước ngày 10 tháng 5. Bệnh đạo ôn lá, bệnh khô vằn tiếp tục gây hại trên phạm vi rộng hơn nếu điều kiện thời tiết thuận lợi. Để hạn chế thiệt hại do các loại sâu bệnh gây ra, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Thái Nguyên đề nghị các phòng ban liên quan, các phường xã, hợp tác xã theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh, hướng dẫn để nông dân chủ động kiểm tra đồng ruộng và thực hiện các biện pháp phòng trừ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Cụ thể, đối với sâu cuốn lá nhỏ, mật độ sâu non từ 50 đến 60 con trên 1m2 ở giai đoạn lúa đẻ nhánh, 20 con trên 1m2 ở giai đoạn lúa đứng cái, làm đồng, diệt trừ bằng các loại thuốc Rigel 800WG, Rigel 800WG, Vitaco 40WG, Finico 800WG, Ganoi 95SP, phun khi sâu non tuổi từ 1 đến 3. Đối với dày nâu, dày lưng trắng, nếu mật độ từ 50 đến 60 con trên một khóm trở lên, giai đoạn lúa đứng cái, chỗ, thì phải phun trừ bằng các loại thuốc có tác dụng lưu dẫn. Nếu bệnh đạo ôn xuất hiện, dừng bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, không sử dụng phân bón lá, giữ đủ nước trong ruộng. Những ruộng bị nhiễm bệnh có tỷ lệ từ 5% lá bị hại trở lên, cần tiến hành phun phòng trừ để tránh lây lan ra diện rộng.
Câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên phối hợp với chi đoàn liên cơ quan khối đảng thuộc đoàn khối các cơ quan tỉnh Cao Bằng và huyện đoàn Quảng Uyên tổ chức chương trình hành trình trao yêu thương tại xã Đoài Khôn, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Chương trình hành trình trao yêu thương được câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên tổ chức với mục đích trao yêu thương đến với mọi hoàn cảnh, số phận còn khó khăn, động viên họ vươn lên trong cuộc sống. Với mục đích đó, 120 suất quà có tổng trị giá 30 triệu đồng đã được trao cho 120 đối tượng là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập của 3 cấp học tại xã Đoài Khôn. Mỗi suất quà có giá trị từ 200 đến 500 nghìn đồng, gồm quạt cây, quần áo, sách vở, bánh kẹo. Phần quà tuy nhỏ nhưng là niềm động viên đối với những hoàn cảnh khó khăn, cũng như các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Sau khi tặng quà, các thành viên trong đoàn và đoàn viên thanh niên của địa phương đã cùng nhau giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại với người dân, cùng tạo nên những kỷ niệm đẹp về tình yêu thương. Đây là hoạt động mang đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tạo niềm tin và hy vọng về một cuộc sống tươi sáng hơn, chăm lo cho thế hệ trẻ, động viên các em chăm ngoan học giỏi, là động lực để người dân vượt qua khó khăn, an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống hiện đại khiến cho không chỉ phụ nữ mà nam giới cũng ngày càng quan tâm đến thời trang. Nắm bắt được nhu cầu này, các cửa hàng kinh doanh thời trang dành riêng cho nam giới của các thương hiệu Việt Nam mọc lên khá nhiều. Với giá cả hợp lý, thiết kế đa dạng và chất liệu không thua kém hàng ngoại nhập, thời trang nội địa ngày càng được nhiều nam giới ưu tiên lựa chọn. Bài viết Thời trang nam nội địa được ưa chuộng của tác giả Cường Nguyễn sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Tại khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên, người tiêu dùng không khó để tìm được các cửa hàng thời trang dành riêng cho nam giới. Dọc các tuyến đường Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng có hàng chục cửa hàng thời trang nam của các thương hiệu nổi tiếng trong nước như An Phước, Việt Tiến, May 10, Vitamix, Owen. Các cửa hàng bày bán hàng chục loại sản phẩm từ áo sơ mi, quần Âu, áo vest cho đến phụ kiện đi kèm, cà vạt, thắt lưng, ví nam. Điểm chung về sản phẩm của các thương hiệu thời trang nói trên là đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng và nhiều mức giá khác nhau, giúp người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn. Đứng chọn sản phẩm tại một cửa hàng thời trang dành cho nam trên đường Hoàng Văn Thụ, anh Nguyễn Văn Đức, 24 tuổi, ở phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết, là nhân viên văn phòng nên tôi thường xuyên sử dụng áo sơ mi. Nhiều năm mặc áo của nhãn hiệu Việt Tiến, tôi thấy rất hài lòng vì kiểu dáng đẹp, chất liệu bền, thoáng mát và giá cả hợp lý. Còn chị Nguyễn Thị Thu Trang ở phường Lương Sơn, thành phố Sông Công đang lựa chọn một bộ quần áo để tặng bố nhân dịp sinh nhật thì chia sẻ: "Năm ngoái tôi mua tặng bố chiếc áo sơ mi của thương hiệu Owen, ông rất thích vì chất liệu thoáng mát và thiết kế phù hợp với độ tuổi. Năm nay tôi thấy cửa hàng có thêm nhiều mẫu mã mới đa dạng từ kiểu dáng đến họa tiết, giá chỉ dao động từ 450.000 đồng đến 550.000 đồng một chiếc." Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, tâm lý chung của người tiêu dùng hiện nay khi lựa chọn các thương hiệu thời trang nội địa là giá cả phù hợp với túi tiền. Áo sơ mi của các thương hiệu có giá dao động từ 350.000 đồng đến 600.000 đồng một chiếc, tùy loại ngắn tay hay dài tay. Quần Âu có giá dao động từ 350.000 đến 500.000 đồng một chiếc. Áo vest có giá từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng một chiếc, tùy loại bình dân đến cao cấp. Thương hiệu Việt đã có chỗ đứng trên thị trường bởi thiết kế bắt kịp xu hướng của người tiêu dùng và ngày càng trẻ hóa, đối tượng sử dụng. Hiện nay, ngoài sản xuất các sản phẩm mang dáng áo suông truyền thống, các thương hiệu còn đẩy mạnh các sản phẩm thiết kế dáng ôm phù hợp với độ tuổi trẻ trung năng động. Ngoài những cửa hàng của các thương hiệu có tiếng lâu đời hiện nay, thị trường thời trang nam còn xuất hiện các thương hiệu nội địa mới được khá nhiều người lựa chọn như thương hiệu Vitamix. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, nhân viên bán hàng tại cửa hàng Vitamix trên đường Hoàng Văn Thụ, cơ sở 2 cho biết, là thương hiệu mới đối với thị trường Thái Nguyên nên khách hàng đến lựa chọn đều thắc mắc về nguồn gốc của sản phẩm. Sau khi được giới thiệu Vitamix là sản phẩm thời trang cao cấp của công ty may Vĩnh Tiến Nam Định, nhiều người đã tin tưởng lựa chọn và tỏ ra khá hài lòng sau khi sử dụng. Do đó, dù mới chỉ vào thị trường Thái Nguyên được 2 đến 3 năm, nhưng chúng tôi đã mở được 2 cơ sở tại trung tâm thành phố Thái Nguyên với đơn hàng mỗi ngày bán ra từ 60 đến 100 sản phẩm. Tuy nhiên hiện nay, nhiều cửa hàng lợi dụng tâm lý chuộng hàng Việt của người tiêu dùng nên đã trà trộn hàng gia công, hàng kém chất lượng, nhái mẫu mã và nhất là hàng nhập lậu để gắn mác hàng Việt Nam. Vì vậy, người dân nên lựa chọn mua sản phẩm ở những cửa hàng có uy tín. Đối với các doanh nghiệp sản xuất trong nước cũng cần không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng của Đảng nói chung, tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12 nói riêng, tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động trong cán bộ đảng viên nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 4, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 năm 2018 cấp thành phố dành cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên của 32 xã phường trực thuộc Đảng bộ thành phố.
Mặc dù rất bận rộn với công việc của địa phương, nhưng đồng chí Trần Nam Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ vẫn tham gia hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất. Bởi theo đồng chí, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ thành phố, đã sẽ giúp bản thân làm tốt hơn vai trò của mình trong việc nắm bắt và tuyên truyền các nghị quyết hội nghị lần thứ 6 tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xác định như vậy, nên tranh thủ sau giờ làm việc, đồng chí Trần Nam Thái lại dành thời gian nghiên cứu tài liệu, viết đề cương bài thi, cũng như chuẩn bị các nội dung kiến thức cho từng phần thi, sao cho mang lại hiệu quả tuyên truyền tốt nhất. Nói về việc tham gia hội thi, cũng như lựa chọn chủ đề thi diễn thuyết, đồng chí Trần Nam Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi được học tập quán triệt nghị quyết của hội nghị ban lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 thì các cái nghị quyết này có ý nghĩa rất quan trọng cho việc triển khai của các cái cơ sở địa phương, đặc biệt là quan tâm đến một số vấn đề cái tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Và với vai trò là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, tôi cũng xác định mình là người đứng đầu và phải tập trung nghiên cứu thật tốt cái nghị quyết lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Thế và từ xuất phát từ cái việc trách nhiệm của bản thân là người đứng đầu Ủy ban nhân dân phường thì tôi cũng đã tham gia ở cái hội thi này để từ đó mình nâng cao cái nhận thức của mình, cái vấn đề hiểu sâu hơn về cái nội dung của các cái nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Thế và đồng thời tôi cũng chọn cái chủ đề để tham gia hội thi, đó là chủ đề của nghị quyết Trung ương, nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đây là một cái chủ đề nó rất là có ý nghĩa quan trọng trong cái việc triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ của các cấp chính quyền hiện nay, và đặc biệt là liên quan đến vấn đề mà Ủy ban nhân phường tới đây phải triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết, đó là tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và sát nhập các tổ dân phố đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước. Đây là một cái nội dung mà cấp xã của tôi, cấp phường là tới đây sẽ phải triển khai thực hiện. Do vậy tôi tập trung nghiên cứu vào cái đề tài này và cái chủ đề này để mà làm sao hiểu sâu hơn, nắm chắc hơn và từ đó xây dựng các cái kế hoạch đề án của phường triển khai thật tốt, có hiệu quả cái nhiệm vụ mà tổ chức lại đơn vị hành chính cấp phường và sát nhập các tổ dân phố trong thời gian tới đây theo tinh thần của nghị quyết.
Nhiều ngày qua, thí sinh Trần Thu Hoài, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Thành 2 luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương trong việc chuẩn bị các nội dung cho hội thi. Không chỉ định hướng về mặt tư tưởng cũng như lựa chọn chủ đề diễn thuyết, lãnh đạo địa phương cùng với cán bộ giáo viên trong trường còn tạo mọi điều kiện tốt nhất để chị yên tâm tập luyện. Chính sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo cấp ủy và đồng nghiệp trong trường đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn để chị tự tin tham gia hội thi. Nói về việc tham gia hội thi, đồng chí Hoàng Thị Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tân Thành và đồng chí Trần Thu Hoài, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Thành 2 cho biết.
Là ngay sau khi mà có kế hoạch của thành ủy để triển khai cái hội thi tuyên truyền viên về tuyên truyền nghị quyết lần thứ 6 của Trung ương Đảng khóa 12, thì với cương vị là người đứng đầu thì đã tổ chức hội nghị của Ban chấp hành Đảng ủy mở rộng. Nghĩa là từ đó thì xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng để tuyên truyền sâu rộng tới tầng lớp cán bộ, trước tiên là cán bộ đảng viên và cán bộ công nhân viên chức, và mở rộng đến các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân phường Tân Thành để nắm rõ, hiểu được các cái mục đích, yêu cầu và ý nghĩa cái việc tuyên truyền của nghị quyết Trung ương 6. Thế thì xác định cái nhiệm vụ như vậy thì triển khai tới ban chấp hành và đồng thời lựa chọn các đồng chí, một là nắm vững được cái tuyên truyền nghị quyết có đảng tín nhiệm và triển khai được cái tinh thần nghị quyết sâu rộng đến các cái tầng lớp. Thế từ đó thì sẽ bồi dưỡng và tập trung các cái nội dung cơ bản để hướng dẫn cho thí sinh đi thi để mà đạt được cái kết quả cao nhất trong cái hội thi, và xác định đây là một cái nhiệm vụ để tuyên truyền rộng khắp cho đảng bộ.
Với tư cách là một đảng ủy viên cùng với ban thường vụ đảng ủy phường đã xây dựng cái chuyên đề, và chúng tôi đã lựa chọn cái chuyên đề tuyên truyền về nghị quyết số 18 của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Bởi vì hiện rất là phù hợp và sát thực với địa phương của chúng tôi. Vì địa phương phường Tân Thành của chúng tôi có 16 tổ dân phố, thế mà tổ nhiều nhất của chúng tôi mới chỉ có hơn 100 hộ, thế và tổ ít nhất của chúng tôi là có 65 hộ. Thế chính vì vậy mà để giảm cái tinh giản cái số lượng cán bộ cũng như là sát nhập tổ dân phố để theo cái quy định cũng như là theo cái đề án của tỉnh, của thành phố thì chúng tôi lựa chọn cái bài tuyên truyền này để tuyên truyền.
Vinh dự được lựa chọn đại diện cho Đảng bộ phường Túc Duyên tham gia hội thi này, Võ Thu Trang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản phường Túc Duyên, như thấy được niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm hết sức lớn lao của mình khi được cấp ủy tin tưởng lựa chọn mình tham gia hội thi. Vì vậy, ngoài công việc tại phường, Trang đã tích cực chuẩn bị về kiến thức và nhiều nội dung quan trọng khác làm hành trang để mang đến hội thi. Nói về quyết tâm của bản thân với hội thi, đồng chí Võ Thị Thu Trang, Bí thư Đoàn phường Túc Duyên cho biết.
Để tham gia hội thi báo cáo viên giỏi của thành phố Thái Nguyên năm 2018 do thành phố tổ chức thì trước hết là bản thân tôi cảm thấy rất là tự hào khi được đại diện Đảng bộ phường Túc Duyên tham dự với hội thi báo cáo viên đợt này, và trong đó thì bản thân cũng thấy mình phải có cái trách nhiệm là phải trau dồi cái kiến thức và nghiên cứu các văn bản để hiểu sâu hơn về nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 đợt này, và để làm sao có đầy đủ những cái kiến thức mà cùng với các thí sinh tham dự hội thi để có những cái kết quả rất là tốt trong cái hội thi đợt này.
Hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12 năm 2018 của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên được diễn ra với 3 phần thi, gồm thi chuẩn bị đề cương, thi thuyết trình và phần thi trả lời câu hỏi nghiệp vụ. Trước đó, Ban tổ chức hội thi đã tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho hội thi như gặp mặt Ban tổ chức, Ban giám khảo để thảo luận các nội quy, quy chế của hội thi, gặp mặt hướng dẫn thí sinh các nội dung chuẩn bị cho hội thi. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho hội thi đã hoàn tất. Các thí sinh tham gia hội thi cũng đã sẵn sàng bước vào hội thi. Có thể thấy, với sự chuẩn bị chu đáo từ Ban tổ chức, hy vọng hội thi năm nay sẽ diễn ra thành công, qua đó góp phần giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hiểu rõ hơn về các nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, đồng thời giúp các báo cáo viên có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết của Đảng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 19 ngày 20 tháng 4 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng sớm nhiều mây, có lúc mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Tây, đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%. Khu vực phía Nam, đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Đông, đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Thông điệp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018, sử dụng thực phẩm không an toàn ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới sức khỏe của người tiêu dùng.
Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, không sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, từ những nguyên liệu không đảm bảo, những phụ gia không theo quy định.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, ôi thiêu, mốc, hỏng, tuân thủ thực hành bàn tay sạch, đấu tranh với những hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị cần chủ động, tích cực, trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội, hãy tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.